Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 242. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bảo vệ nhờ giáp trụ, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Anh chị em lần cuối suy nghĩ về sự sinh nghĩa của mình là lúc nào? Lúc nào mà chúng ta trở lại và thưa với Chúa rằng con phải đi thờ phượng Chúa. Vì sao? Vì Chúa xưng nghĩa cho con. Con phải hầu việc Chúa. Vì sao? Vì Chúa xưng nghĩa cho con. Cái đó nó khuấy động cái bụng mình ra làm sao? Chỗ đó nó bảo toàn tấm lòng mình ra làm sao? Nó nắm chặt lắm chứ. Mà khi chúng ta không đi cái chỗ đó thì dễ lắm. Cái gì nó khác, nó tới, sự bận rộn nó tới, sự này sự kia tới, và thứ tự ưu tiên chúng ta đảo lộn liền. Chúng ta đảo lộn thường xuyên trong vấn đề thờ phượng Chúa chỉ vì cái chuyện gì khác sẽ tới, mà chúng ta không nắm lấy cái lúc đó, mặc lấy áo giáp này lên và nói là tôi được xưng nghĩa bởi Đức Giê-xu Christ và tôi sống như người xưng nghĩa đáp ứng lại với Đấng đã cứu tôi. Và sự xưng nghĩa này nó chuyển động tư tưởng của chúng ta, sự suy nghĩ này nó chuyển động cảm xúc của chúng ta, và khi nó nắm lấy chúng ta rồi thì chúng ta bảo toàn lắm. Ma quỷ làm gì với những người hiểu biết sự xưng nghĩa? Ma quỷ làm gì được để xoáy động tấm lòng yêu mến Đấng đã xưng công bình cho mình? Ma quỷ làm cái gì được với người hiểu biết rằng tội tôi đã được tha, nợ tôi đã xong rồi, tôi đi hanh thông trong sự yên lành của sự hòa bình mà đã được ban cho tôi bởi huyết báo Chúa?
Ma quỷ không thể làm được gì hết, hoàn toàn không được gì hết.
Mà tại sao chúng ta té lên té xuống tôi trở lại? Bởi vì đã không mặc áo xưng nghĩa này lên, không đứng trong chỗ ban cho toàn vẹn của quyền năng Đức Chúa Trời.
Sự suy nghĩ được bảo toàn, tấm lòng được bảo toàn, cảm xúc được bảo toàn, bởi vì sự xưng nghĩa trong Chúa Giêsu.
Thứ hai, về sự nên thánh. Thứ hai, về sự nên thánh. Nên thánh là sự sống động của sự thánh khiết của cuộc đời chúng ta theo Chúa, ra từ kinh nghiệm của chúng ta. Tại vì sự xưng nghĩa là điều Chúa phán bởi lẽ đạo Chúa. Chúa xưng nghĩa chúng ta không
cảm xúc.
Chúng ta không có cảm nhận gì hết khi Chúa nói tha tội rồi. Chỉ trong cái sự tuyên bố đó là chúng ta được tha tội, chúng ta hoàn toàn trắng án. Mình không cảm nhận cho tới khi mình học biết cái đó, khi mình thấy điều đó, mình đáp ứng với đó và mình đi cái con đường của nên thánh, thì mình mới bắt đầu kinh nghiệm được chuyện Chúa làm. Tại vì trong lúc mà chúng ta thưa với Chúa, chuyện mầu nhiệm đời đời Chúa làm, Chúa tuyên bố giữa Chúa và Chúa, giữa tấm lòng của Chúa và sự gian ác của chúng ta tẩy sạch, thì chúng ta được tẩy sạch. Nhưng cái kinh nghiệm của sự tẩy sạch đó và quyền năng của sự tẩy sạch đó đến từ nơi sự nên thánh của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn trở lại trong cái sự công bình của sự nên thánh. Và chúng ta bắt đầu học biết tại sao ở nơi đây nó thành ra một cái quyền lớn, một cái sự bảo vệ rất lớn trong đời sống của chúng ta. Một lần nữa, anh em phải đứng vững. Anh em đứng vững làm sao? Đứng vững trong sự xưng nghĩa của sự công bình. Anh em phải đứng vững. Anh em đứng vững làm sao? Anh em đứng vững trong sự nên thánh của sự công bình. Lần trước chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4 về sự nên thánh trong sự công bình. Tôi muốn trở lại điều đó và đi tiếp tục ở trong đoạn số 4, đọc từ câu số 21. Câu số 20. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nít ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ danh, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông nhắc lại là chúng ta đã được ban cho một cuộc đời mới, một bản chất mới, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong lẽ thật. Đó là điểm mà Chúa nói đây là sự sống ban cho. Thì chúng ta làm gì? Sau khi chúng ta hiểu rằng chúng ta có người mới giống như Đức Chúa Trời được dựng nên trong công bình và thánh sạch của lẽ thật thì sao? Câu số tiếp nói liền. Như vậy, bởi vì chúng ta hiểu có điều đó thì sao? Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, anh em phải nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Vì anh em đã hiểu điều đó cho nên anh em phải làm ra, anh em phải sống điều đó. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng làm cho ma quỷ nhân dịp. Nghe lại coi. Ông nói là khi anh em sống điều này đó, tôi đưa cho anh em thí dụ nè, là khi anh em giận nhau, mà anh em giận nhau ở trong cái sự hiểu biết của lời Chúa và phải thực hành sự nên thánh của Chúa, anh em giải quyết liền cái vấn đề này, anh em để vấn đề này ra khỏi đời sống anh em, thì ma quỷ không còn cơ hội để đánh với anh em nữa.
Chúng ta đánh ngược lại với quân thù.
Chúng ta đóng ngay chỗ mà nó tấn công mình được. Cho nên bảo vệ bởi cái áo giáp của sự nên thánh này thì ma quỷ không có nhân dịp để đánh được chúng ta. Và nó nhân dịp nó đánh được chúng ta bởi vì chúng ta không làm theo cái điều mình học, không thực hành cái điều mình biết. Rồi nói thêm những cái chuyện rất là đơn giản, kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng phải chịu khó, phải chính mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn hơn, chứ một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ đến. Đánh lại ma quỷ là đánh chỗ nào? Có phải chạy ra ngoài đường đó để mà chữa bệnh, để mà đuổi quỷ, để mà nói là
ta trói buộc ngươi chỗ này Satan, ta cấm ngươi chỗ kia? Không.
Đánh với ma quỷ là sao? Là chú ý tới lời mình nói. Chú ý tới thái độ của mình, tới cái sự chăm chỉ làm việc của mình, tới cái chỗ mà sống đạo, sống thật ở trong ơn của Chúa, sống sự công bình mà Chúa nói ra. Anh em chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh, câu số 30, câu số 31, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi sự hung ác. Câu số 32, ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em. Làm thế nào như vậy? Bởi vì đó là lúc anh em mặc áo giáp lên, anh em bảo vệ mình bằng cách sống của mình ở trong sự vâng phục. Sống ở trong sự vâng phục, nó đem tới sự bảo toàn. Và bây giờ chúng ta hiểu chứ, những chỗ nào mà ma quỷ nó đánh mình? Chỗ không vâng phục. Có chỗ nào mình vâng phục mà nó đánh mình ngã không?
Không.
Chỉ có những chỗ mình không vâng phục là nó đánh ngã liền. Những chỗ mình vâng phục nó không đánh được. Và chúng ta bắt đầu hiểu là cái sự tranh đấu bảo toàn này, khi chúng ta đi ở trong cái con đường đức tin này, con đường của người vâng phục được an toàn lắm. Con đường của người không vâng phục lúc này, lúc có, lúc không, lúc tới, lúc lui, bị đánh ngã thường xuyên, bị nằm hoài ở cái chỗ là phải sống ở trong điều mà Chúa ban cho. Nhưng mà nó dẫn chúng ta tới một chỗ nữa mà tôi muốn chúng ta thấy rõ ràng hơn, đó là chúng ta trở nên tôi mọi. chúng ta trở nên tôi mọi của sự công bình. Một phần kinh thánh nữa trong Roma đoạn số 6. Để mà đi từ cái chỗ bảo toàn tới cái chỗ tôi mọi của sự công bình đó, chúng ta hiểu nó là một cái tiến trình tới cái chỗ trở thành tự động cho chúng ta. Đoạn số 6 tôi đọc từ câu số 5. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi chúng ta bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Ông nói sự bắt đầu của chúng ta là hiểu biết rằng chúng ta đã chết với Chúa. Và chúng ta hiểu biết điều đó ở trong lẽ đạo của chúng ta khi chúng ta được xưng nghĩa và chúng ta nói là khi con ăn năn con chết với Chúa, bắt đầu từ cái chỗ đó. Nhưng mà khi bắt đầu cái chỗ đó rồi đó thì tới một cái kinh nghiệm, đó là cái sự sống mà chúng ta có ở trong Chúa. Vì ai chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ cả chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Rồi câu của chúng ta là như thế này: vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Jesus Christ. Tiến trình bước tới là anh em phải quyết định. Coi mình là anh em phải quyết định. Quyết định làm sao? Quyết định là sống trong sự sống của Chúa. Đi từ cái chỗ hiểu biết rằng Chúa hy sinh chết cho mình tới cái chỗ quyết định sống cho Chúa là cái bước thứ hai. Rồi khi mà quyết định tới cái bước sống cho Chúa thì nó tới ngay cái phần áp dụng là sao? Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, tức là trong thân thể của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể của mình, tức là tay, chân, mắt, mũi, lời, nói, tất cả. Chớ nộp chi thể của mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không còn cai trị trên anh em đâu, bởi vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc về ân điển. Bước thứ ba là sao? Chúng ta phải làm công việc của sự công bình. Anh em không phải là xin Chúa tha tội rồi ngồi đó, giống như là dọn nhà cho sạch rồi để yên đó, ma quỷ trở lại nó đánh là còn thua nữa, còn bệnh nặng nữa. Anh em phải bước tới cái bước là sống cho Chúa. Anh em sống cho Chúa như thế nào? Phải để thân thể mình, tức là thì giờ mình, tài năng mình, để làm công việc Chúa. Anh em phải làm công việc Chúa. Anh em phải bước vào trong cái sự hầu việc Chúa, làm công việc công bình để Chúa sử dụng anh em. Vì sao? Vì đây là cái tiến trình của sự phát triển sự công bình, và sự công bình đó sẽ bảo vệ anh em. Tại sao những người không làm công việc Chúa cứ nhẫn nha, hồi ma quỷ đụng cái là cả nhà, vợ con, tất cả khó khăn? Vì sao? Vì ngay chỗ Chúa ban cho cái sự công bình đó, nó không được phát triển. Phải trở thành công việc của sự công bình. Chúng ta làm nên đồ dùng của sự công bình, công việc của sự công bình, thì chính chúng ta kinh nghiệm được sự công bình đó. Nhưng mà ông nói tiếp theo, dẫn tới một chỗ căn bản hơn. Vậy thì làm sao chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta phải phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc sự vâng phục để được đến sự công bình sao? Vâng phục để đến sự công bình. Tức là cái chìa khóa là gì? Cái chìa khóa để được sự công bình là gì? Chìa khóa để mặc lấy áo của công bình là gì? Là vâng phục. Là vâng phục. Cho nên sự tranh đấu của chúng ta nằm trở lại chỗ vâng phục đó. Khi chúng ta vâng phục Chúa thì chúng ta được mặc lấy sự công bình. Khi chúng ta mặc lấy sự công bình thì chúng ta được bảo toàn. Rồi nói tiếp ở đây là anh em há chẳng biết rằng khi anh em đã nộp mình làm tôi mọi vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sao anh em làm tôi mọi tội lỗi đã từ lòng vâng phục đạo lý mà đã ban làm mực thước cho mình. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Anh em đã trở nên tôi mọi của sự công bình. Bây giờ sau khi sự vâng phục thì tới một cái bước nữa là trở thành tôi mọi của sự công bình. Tôi mọi là làm sao? Chủ sai gì làm đó. Chủ biểu gì làm đó. Không hỏi nữa, không có tranh đấu gì hết nữa, không có hỏi gì hết. Tôi là tôi mọi, chủ sai đâu làm đó. Bây giờ sự công bình là chủ, tức là từ nơi Chúa đó. Tôi là tôi mọi của sự công bình, cho nên mỗi lần tôi thấy sự công bình, tôi thấy lời nói của sự công bình, tôi thấy sự chuyển động của sự công bình là Chúa, tôi làm liền. Thì sao? Thì không có gì đụng tới tôi được. Thì đó là cái sự sống của tôi. Cho nên khi chúng ta còn cái chỗ mà lây lưa từng bước đó, chúng ta phải bước tới cái chỗ là tôi mọi của sự công bình. Anh em mặc lấy cái áo giáp của sự công bình này, anh em mặc lấy áo giáp này ở trong cái thói quen của sự nên thánh của mình, để anh em trở thành nô lệ tôi mọi của sự công bình. Tức là phải tập điều mà chúng ta đã học trước. Khi lời Chúa tới, nghe làm liền. Không có để đó. Tôi mọi nghe chủ nói làm liền, không có để đó. Nó đơn giản nhưng mà nó quyền năng lắm. Nó nắm lấy chúng ta một cách trọn vẹn để chúng ta có thể đứng vững. Trở lại trong đời sống của chúng ta, cái chỗ chúng ta vâng phục Chúa, nhậm lại với Chúa, thi hành công việc Chúa, mình mạnh mẽ. Ở cái chỗ mà ma quỷ nó đánh được mình là khi mình nghe mà không làm, hay là để đó giải thích chuyện này chuyện kia với Chúa. Chúa nói là trở thành nô lệ của sự công bình. Tiến trình đó được giải thích một cách tôi tưởng là rõ hơn một tí, hay là một cái khía cạnh nữa ở trong sách Gia Cơ đoạn số 4. Anh chị em dở ra đây để thấy cái tiến trình này thêm phần giúp cho chúng ta. Đoạn số 4 câu 7 tới câu số 10. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Khi ma quỷ tới thì mình làm gì? Mình chống trả ma quỷ. Khi mà sự cám dỗ tới thì chúng ta chạy, chứ chúng ta không có đứng đó để mà chống cự. Chúng ta chống cự khi ma quỷ tới. Khi mà ai đưa gì cho mình, sách vở tầm bậy tầm bạ, không có nói là để tôi coi một chút, để sau đó tôi hiểu rồi tôi chống cự, tôi chạy liền. Nhưng mà khi ma quỷ tới đó, với những nguyên tắc của nó thì chúng ta chống cự. Chống cự bằng cách nào? Bằng cách phục Đức Chúa Trời. Bằng cách phục Đức Chúa Trời, hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Phục Đức Chúa Trời làm thế nào? Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy biết sự khốn nạn của mình, lấy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Anh em làm thế nào để chống cự ma quỷ? Gồng mình lên, đuổi quỷ xưng danh.
Không.
Anh em chống cự bằng cách phục Đức Chúa Trời. Phục Đức Chúa Trời làm sao? Chạy đến với Ngài. Chạy đến làm sao? Xưng tội, tìm sự tha thứ. Ai có hai lòng thì phải làm cho trở thành một lòng. Biết chỗ đau thương khóc lóc, đứng ở trong sự hạ mình trước mặt Chúa. Và Chúa nắm lấy thì mình thắng. Đơn giản, mình thắng. Mình thắng được. Có những cuộc đời của chúng ta đang đi qua sự khó khăn bây giờ. Nắm lấy cái nguyên tắc này. Chống cự lại ma quỷ bằng cách chịu phục Đức Chúa Trời, trở thành tôi mọi của sự công bình của Chúa, làm theo những gì Chúa nói, sẽ thấy quyền năng của sự bảo toàn. Bảo toàn cho mình, bảo toàn cho con, cho vợ, cho tất cả những người chung quanh mình. Ở trong cái hình ảnh rằng khi tôi vâng phục Chúa, cái nguyên tắc đó nó đi qua tôi và đụng tới những người chung quanh. Có ai muốn đuổi quỷ không?
Thử bằng cách vâng phục Chúa.
Đuổi nó chạy lên à. Đuổi bằng sự công bình, bằng sự nên thánh. Ma quỷ nó sao? Nó chạy mà. Nó sẽ lánh xa anh em. Và những người mà cứ lo ba cái chuyện kia đó, mà không lo chuyện công bình, không lo chuyện vâng phục, thì có đuổi miết nó cũng không đi. Càng đuổi nó càng tới. Và anh chị em để ý coi, những người càng chạy ra đó đuổi bao nhiêu, càng dính bấy nhiêu. Nếu không có chú ý tới sự nên thánh, nếu không chú ý đến sự vâng phục, nếu không đi cái con đường này. Cho nên tôi có thể nói điều này. Vấn đề cảm xúc khó khăn của chúng ta, vấn đề liên hệ của chúng ta, phần lớn đến không phải vì hoàn cảnh, nhưng mà đến bởi vì tội lỗi ở trong chúng ta. Và khi tội lỗi đến và ma quỷ đến thì nó bày tỏ ra rằng chúng ta đã không được bảo vệ bởi áo giáp của sự công bình. Những cái chuyện nó tới với đời sống mình mà mình bị tổn thương đó không phải chuyện của người khác đâu. Những người khác nó chỉ là cái cơ hội, hay là hoàn cảnh nó chỉ là cơ hội. Và khi nó mở ra rồi thì nó thấy rằng mình đứng không có được bảo toàn. Mình đứng không mặc áo giáp lên, mình đứng thiếu sự vâng phục, mình đứng thiếu sự mặc lấy sự công chính của Chúa, cho nên nó đụng tới mình. Mà khi mình mặc nó rồi thì hoàn cảnh người này người kia vẫn có thể đứng vững, vẫn có thể làm xong công việc của Chúa. Hội Thánh Chúa có cái lỗi lớn với tín đồ là cho họ mặc áo giấy. Cho họ mặc áo giấy. Tới nói là đây là vài điều cần làm, đây là cái chương trình, đây là sự hầu việc Chúa, đây là chuyện mình cần làm, mà không đòi hỏi rằng phải nên thánh. Không đòi hỏi là phải nên thánh. Cho nên họ làm nhiều thứ, làm nhiều lắm, đụng cái ngã rớt. Mình hỏi, tại sao vậy? Đi bao nhiêu năm nay, đang cái nằm mà. Tại sao vậy? Tại vì không mặc áo, không mặc lên nó bắn là chết. Mà mình tự hỏi rằng cái người tại sao đi con đường nóng cháy như vậy, một thời đau mất tiêu. Hay là tại sao được gây dựng nhiều như vậy, bỏ một cái là mất. Vì sao? Vì cái chỗ mặc áo giấy, vì cái chỗ chúng ta phải trở lại và nói rằng con đường và chỗ đứng vững vàng của chúng ta là đứng ở trong sự công bình. Thứ nhất của sự xưng nghĩa của Chúa ban cho. Thứ hai là sự nên thánh của sự vâng phục hàng ngày. Và đây là chuyện thường xuyên. Bishop J.C. Rao viết như thế này. Con đường theo Chúa của người tin Chúa thì không có chỗ ngừng lại để thở, cũng không có chỗ ngưng chiến, cũng không có chỗ ký hiệp ước hòa bình. Trong tuần hay là cuối tuần, trong chỗ thờ phượng hay là ở chỗ cuộc sống bên ngoài, ở trong chuyện nhỏ như là vấn đề lời nói hay là vấn đề của thái độ hay là những quyết định lớn, thì chúng ta luôn luôn phải chiến đấu. Kẻ thù của chúng ta không có ngày nghỉ, không có ngủ, và khi chúng ta tiếp tục ở trong sự tranh chiến này thì chúng ta phải luôn luôn mặc lấy áo giáp của đức tin, mặc lấy sự tranh chiến, làm theo lời Chúa để chúng ta có thể được vững vàng. Ông nói những người tín đồ ăn, ngủ, mặc lấy công việc này, làm công việc kia, đi làm tiền, xài tiền, đi qua mọi chuyện của cuộc đời này, đi nhà thờ 1-2 tiếng đồng hồ một tuần, nhưng không thấy sự tranh đấu trong đời sống của họ. Không thấy sự tranh chiến của sự vâng phục, không thấy sự khó khăn hay là sự cố gắng của một người đi con đường mặc lấy sự công chính. Cho nên ông nói ở đây phải xem chừng cả chúng ta đi qua mọi điều này mà chính mình vấp ngã chăng. Cho nên điều mà chúng ta cần phải hỏi ở trong đời sống của chúng ta, tại sao phải trở nên sự nên thánh? Bởi vì nơi đây là nơi chúng ta kinh nghiệm cái quyền năng bảo toàn của Chúa. Sự chiến đấu của chúng ta là chỗ chiến đấu này. Chúa đã ban cho sự xưng nghĩa, chúng ta trở lại trong sự xưng nghĩa lớn đó để đứng trong sự bình an. Đứng trong sự bình an của Chúa rồi, đứng trong sự bảo toàn của ân điển Chúa rồi, thì đi ra thực hành trong sự vâng phục của sự nên thánh. Và khi chúng ta vâng phục tới đâu, thì chúng ta thắng tới đó. Khi chúng ta bước vào trong con đường với Chúa chỗ nào, thì chúng ta đi tới chiến thắng ở đó. Cho nên lời Chúa nói với Giô-suê, nói với những người chiến sĩ của Chúa, nơi nào gót chân ngươi đi đến thì nơi đó ta ban sự chiến thắng cho ngươi. Nơi nào ngươi mở ra mặt trận tranh đấu của sự vâng phục, nơi đó ta ban cho sự chiến thắng. Lời này chớ xa miệng ngươi, nơi nào ngươi tin, nơi nào ngươi làm, nơi đó ngươi thắng. Và anh chị em, đó là sự ban cho của chúng ta. Đây là sự ban cho lớn lắm khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng hãy đứng vững và mặc áo giáp bằng sự công bình. Bởi vì khi chúng ta mặc áo giáp của sự công bình thì chúng ta đứng cho Chúa vững vàng, chúng ta đứng trong sự chiến thắng. Và tôi không muốn nói những lời này như là những điều lý thuyết mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta thực sự hiểu vấn đề, trở lại vấn đề, thì chúng ta biết đây là con đường duy nhất để mà có thể theo Chúa. Tất cả Kinh Thánh đều dồn lại chỗ này. Con đường duy nhất để theo Chúa, con đường duy nhất để chiến thắng trong Chúa, con đường duy nhất để trở thành người lính giỏi cho Chúa. Nếu mình nghe cái này rồi chút nữa mình ra tới ngoài cửa nó bắn cái mình ngã thì sao? Nói vậy cười chứ có những hồi á, tôi vừa giảng ở đây xong, bước qua phòng bên kia, nghe nhiều người nói cái câu tôi không biết là nãy giờ họ ngồi làm cái gì. Vì sao? Nghe đó nhưng mà không có mặc lên, nghe đó nhưng mà không làm, nghe đó mà không có nối kết với mình. Cho nên cái chuyện đầu tiên của mình là không phải nghe để hiểu. Anh chị em nghe hiểu chuyện này lâu dài rồi. Cái chuyện của chúng ta bây giờ là mặc lấy. Ông nói rằng hãy đứng vững và vấn đề của chúng ta là làm sao? Mặc lấy, tức là thi hành, làm liền. Và đó là sự kêu gọi của chúng ta, hãy mặc lấy sự bảo toàn của sự xưng nghĩa, trở lại nơi thập tự giá của Chúa. Trở lại liền bây giờ, trở lại liền ngày mai, trở liền trong sự chuẩn bị khi chúng ta thờ phượng Chúa, trở lại để nhìn thập tự giá của Chúa và sự xưng nghĩa lớn lạ của ân điển của Ngài. Chúng ta sẽ thấy tuần tới này nó khác, sẽ thấy cái lòng mình nôn nã với Chúa khác. Nó sẽ thấy sự mềm mại của mình đối với lẽ thật của Chúa khác hẳn. Là mình không nghĩ gì hết, cứ tà tà đi đâu đi, khi nào ma quỷ đụng đến đầu mình, nó giật mình thì mới chiến đấu.
Không,
bắt đầu đứng ở trong đó. Và anh em đi từng quyết định một trong sự nên thánh, sẽ thấy từng chiến thắng một đi vào trong đời sống của chúng ta.
Cho tôi lối. lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốm cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy cô vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày sáng huy mới biết dịu nghề, dần dần đi lên những bước thực hiện, học làm theo ý Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm kia, tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.